Các bạn thân mến, thời gian của bảng xếp hạng sách của tôi đã tới rồi. Sau từng video đầu tiên và chuyện đời vớ vẩn, thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tới với một bảng xếp hạng vô cùng thú vị và hứa hẹn rất nhiều những điều bất ngờ của bạn thính giả Đới Hoài Linh.
Xem này, chưa gì mà Béo đã giới thiệu hùng hồn thế. Cứ bình tĩnh xem nào, có ai cướp lời Béo đâu.
Chả biết được, ở đây toàn những người khẩu Phật tâm xà, lúc nào cũng tỏ ra ngây thơ, trong sáng, thánh thiện, hiền lành. Nhưng thực ra thì bản chất thì nguy hiểm vô cùng, cứ đợi những người khác có sơ hở là nhảy vào, lợi dụng và dìm hàng nhau không thương tiếc.
Béo đang tự nói mình phải không? Điều này thì Marilyn đã ngộ ra từ lâu rồi các bạn thính giả, nhưng không ngờ tới hôm nay trời cao gió mát, Béo lại tự nhận thức được cái sự thật này cơ đấy.
Thôi đi cô, quay trở lại chương trình đi, mất thời gian quá.
Thì bây giờ xin mời các bạn thính giả cùng đến với bảng xếp hạng sách của bạn học giả Đới Hoài Linh. Bật mí với các bạn, đây sẽ là một bảng xếp hạng tràn ngập màu sắc của tình yêu với những cuốn tiểu thuyết lãng mạn.
Nhìn qua một lượt, Béo nhận thấy rất nhiều tự sách phải nói là rất quen thuộc, được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong đọc sách thế kỷ 21 rồi. Những cuốn sách thì vẫn vậy, nhưng cảm nhận của từng bạn độc giả thì chắc chắn là khác nhau rồi. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với những dòng chia sẻ qua từng cuốn sách mà như bạn thính giả Đới Hoài Linh đã chia sẻ, những cuốn sách đi qua đời tôi.
Cuốn sách đầu tiên, một tác phẩm không thể nổi tiếng hơn, Jane Eyre của nữ tác giả Charlotte Bronte.
Jane Eyre là một cuốn tiểu thuyết kinh điển đúng nghĩa. Thích ngay khi đọc lần đầu tiên, một phần vì nhân vật Jane có nét gì đó rất giống mình, từ ngoại hình, tính cách và quan điểm sống. Tuy rằng mình còn lâu mới đạt được sự mẫu mực như cô ấy, một cô gái nhỏ bé, can đảm và tràn đầy sức mạnh nội tâm. Trải qua không biết những khó khăn, bất công và sợ hãi trong cuộc đời, nhưng Jane luôn giữ cho mình một tâm hồn trong sáng, nhân hậu và biết lắng nghe.
Không hẳn là thánh thiện hay mong manh xa vời, Jane tạo cho người ta cảm giác gần gũi, đáng tin cậy bởi cô cũng có những suy nghĩ của một con người bình thường, cũng muốn vượt qua những giới hạn khuôn khổ của cuộc sống bình lặng, thẳng thắn và rất mạnh mẽ. Trên hết tất cả, Jane mang trong mình những quan niệm và suy nghĩ đặc biệt đúng đắn, tuy cổ điển nhưng luôn luôn đúng. Tình yêu tuyệt vời với ngài Rochester là một minh chứng cho sự kỳ diệu của những tâm hồn đồng điệu, cho lòng vị tha và mơ ước giản dị của đời người.
Tuy câu chữ có hơi rườm rà, bối cảnh ảm đạm và dường như mờ mờ một màu xám nhạt, nhưng mỗi khi đọc Jane Eyre lại có cảm giác được quay ngược lại thời gian hàng thế kỷ, đắm mình trong không gian cổ kính và tận hưởng những cảm xúc không bao giờ cũ.
Béo, Béo đọc cuốn này chưa?
Chưa, tớ ít khi đọc tiểu thuyết tình cảm kiểu này lắm.
Chả trách tới giờ này vẫn chưa đổi relationship status với bạn nào được. Không đọc tiểu thuyết tình cảm thì làm sao nắm được tâm lý bạn gái hả Béo ơi?
Tại sao Linh cứ nhắc đi nhắc lại mãi cái chủ đề này á? Không chán à? Mau giới thiệu cuốn sách tiếp theo đi.
Có ngay. Cuốn sách tiếp theo trong bảng xếp hạng của bạn ấy là Kiêu Hãnh và Định Kiến, tác giả James Austen. Phải công nhận Kiêu Hãnh và Định Kiến là một cuốn tiểu thuyết vô cùng thú vị, có thể đọc lại cả khi vui lẫn khi buồn mà không bao giờ thấy nhàm chán. Mặc dù lời dịch và ngôn ngữ của thế kỷ trước có đôi chút lạ lẫm, nhưng văn phong hóm hình, những nhân vật với tính cách đa dạng và quan điểm tình yêu mẫu mực đã đủ để bù đắp lại những thiếu sót đó. Thêm nữa, bối cảnh hấp dẫn, kết thúc có hậu đem lại dư vị vô cùng ngọt ngào, thích thú. Dù là được viết cách đây rất lâu nhưng có cảm giác những nhân vật đó rất gần gũi, luôn hiện hữu đâu đây quanh mình. Một Elizabeth cá tính dí dỏm, Darcy lạnh lùng, kiêu căng nhưng chân thành, một bà mẹ nông cạn, lắm lời và vô số những nhân vật điển hình khác. Tình yêu của hai nhân vật chính thì đích thực là kinh điển, ghét nhau lúc đầu rồi yêu nhau từ lúc nào không hay.
Chuyển qua châu Á, chúng ta sẽ cùng đến với một tác giả người Nhật qua cuốn sách tiếp theo trong bảng xếp hạng của bạn Hoài Linh, Rừng Naui của nhà văn Haruki Murakami.
Vẫn nhớ cái cảm giác, ánh mắt và sự thích thú tột đỉnh khi nói với ai đó mình rất thích đọc Rừng Naui và cái nick Yahoo là Rừng Naui. Cho đến tận bây giờ, mỗi khi đọc lại, kể cả đã coi là sách gối đầu giường và luôn mơ ước một lần nào đó được đặt chân tới Nhật Bản, đất nước của những nhân vật kỳ diệu này, thì thi thoảng vẫn có cảm giác sống sượng với những tình tiết khá nhạy cảm của cuốn sách. Nhưng chỉ cần một lần nào đó trải qua những giây phút cô đơn, hư vô của tuổi trẻ thì sẽ thấy Rừng Naui đã chạm tới được ngóc ngách sâu xa nhất của tâm hồn.
Không thể thuyết phục được người khác thích một cuốn sách như Rừng Naui, trừ phi chính họ đã từng một lần soi mình trong bóng dáng của nhân vật. Cũng đừng mắt mình và hiểu hết được những câu chữ của nó, đó là điều không thể. Bởi xét cho cùng, tâm hồn của mỗi người được thiết kế với một tông nhịp riêng biệt, chỉ có thể đồng điệu với nhau ở một số nốt nhất định. Rừng Naui là một cuốn sách đặc biệt, không thật sự kinh điển, nhưng điều mà chúng ta thật sự mong muốn ở cuộc đời là gì? Trong một giây phút nào đó trong cuộc sống, bế tắc, tuyệt vọng, chợt thấy ai đó cất tiếng nói đồng điệu để ta không thấy mình phải tan biến trong hư vô và nhen nhóm những ngọn lửa, gọi ta về với thực tại. Dù thế nào, con người sinh ra là để sống, và đó mới là điều quan trọng. Rừng Na Uy đã làm được điều đó.
Béo này, bảng xếp hạng này hay quá, không những giới thiệu toàn những tác phẩm kinh điển mà cả những cảm nhận của bạn ấy về mỗi cuốn sách nữa. Xem ra đọc hết mấy cuốn sách này thì nguy cơ ế của béo giảm đi đáng kể đấy nhở.
Thôi đi không à? Thật sự thì Marilyn muốn cái gì đấy? Hết chủ đề nói à?
Marilyn chỉ có ý tốt thôi mà, phải trình bày hiện trạng thì mới thu hút được sự quan tâm của bạn thính giả nữ chứ. Nói vui vậy thôi, quay trở lại với nội dung chính của chương trình. Những người làm chương trình chúng tớ lúc nào cũng rất mong chờ những bản xếp hạng của các bạn thính giả đấy. Chính vì thế, nếu các bạn muốn chia sẻ cảm nhận của mình về những cuốn sách hay, thì đừng ngần ngại mà gửi ngay về cho chúng tớ những bản xếp hạng sách của mình về địa chỉ docsachacomtheocầu.com nhé. Những phần quà rất rất thú vị đang đợi tất cả các bạn đấy.
Còn bây giờ chúng tôi sẽ công bố những bạn thính giả đã trả lời đúng câu hỏi sách được vui của chương trình trước. Đáp án của câu hỏi Bách Việt Book được thành lập vào ngày tháng năm nào? Chính là ngày 17 tháng 11 năm 2006.
Và xin chúc mừng hai bạn thính giả ở địa chỉ email newlife-5890@yahoo.com và n2a4691@gmail.com.
Và câu hỏi của chương trình ngày hôm nay đó là: các bạn hãy kể tên những tiểu thuyết đã được xuất bản tại Việt Nam của tác giả Haruka Murakami. Các bạn hãy nhanh tay gửi về cho chúng tớ những đáp án chính xác nhất tại địa chỉ docsachacomtheocầu.com để dinh về những phần quà rất hấp dẫn của chương trình.
Còn bây giờ đã đến lúc chúng tớ về chào tạm biệt các bạn thính giả yêu quý của chương trình rồi. Đọc sách thế kỷ 21 được tái trợ bởi Thái Hà Books, phụ trách bởi Gió, Béo và Manulin. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình đọc sách thế kỷ 21 tiếp theo.
Many nights we prayed with no proof anyone could hear. In our hearts a hopeful song we barely understood. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew. There can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to kill. Who knows what miracles you can achieve. When you believe, somehow you time.